Đây Paris, RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Thùy Dương, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, 25 tháng 3, 2025. Nga muốn tiếp tục đàm phán với Mỹ tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh Ukraine với sự tham gia của Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các nước mua dầu khí của Venezuela. Sau khi Mỹ rút tài trợ, Liên Hiệp Quốc cảnh báo là đại dịch SIDA có thể tái bùng phát với thêm 6 triệu người tử vong trong 4 năm tới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thỏa thuận ngũ cốc phải chăng là lối thoát cho đàm phán Mỹ-Nga về đình chiến ở Ukraine. Mục theo dòng thời sự, trí tuệ nhân tạo trở thành công cụ phục vụ chính trị ở Trung Quốc. Kính thưa quý vị, một nhà thương thuyết của Nga ngày hôm nay tuyên bố là Moscow sẽ tiếp tục đối thoại với Mỹ về hồ sơ Ukraine và muốn có sự tham gia của Liên Hợp Quốc cùng một số quốc gia khác.
Theo hãng tin AFP, ông Grigory Karasin, một trong hai nhà thương thuyết của Nga, đã phát biểu như trên với hãng tin TASS sau cuộc đàm phán với phái đoàn Mỹ hôm qua tại Riyadh, thủ đô Ả Rập Xê Út. Ông Karasin cho biết, trong cuộc đàm phán này, nhiều vấn đề đã được đề cập đến, và dĩ nhiên là hai bên chưa thể giải quyết tất cả các vấn đề, chưa thể đồng ý trên tất cả các điểm, nhưng đây đã là một cuộc đối thoại rất hữu ích. Theo các hãng thông tấn Nga, hôm nay, Nhà Trắng và Điện Kremlin trên nguyên tắc sẽ ra một thông cáo chung về kết quả cuộc đàm phán tại Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo hôm nay, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết là phía Nga đang phân tích kết quả cuộc đàm phán với Mỹ tại Ả Rập Xê Út, nhưng nội dung cuộc thảo luận sẽ không được công bố và cũng chưa có ngày giờ cụ thể cho một cuộc đàm phán mới với Hoa Kỳ. Trong khi đó, một thành viên của phái đoàn Ukraine cho biết họ vừa có cuộc thảo luận mới với phái đoàn Hoa Kỳ và mọi chi tiết sẽ được công bố sau. Trong cuộc họp đầu tiên với phái đoàn Hoa Kỳ tại thành phố Jeddah của Ả Rập Xê Út, Ukraine đã chấp nhận đề xuất của Mỹ về ngưng bắn trong 30 ngày, nhưng phía Nga đã bác bỏ đề xuất đó. Theo hãng tin AFP, các cuộc đàm phán Mỹ-Nga hiện nay tập trung vào khả năng ngưng bắn ở vùng Hắc Hải để có thể thi hành trở lại thỏa thuận về ngũ cốc. Thỏa thuận này đã giúp Ukraine trong thời gian từ tháng 7 2022 đến tháng 7 2023 xuất khẩu ngũ cốc, mặt hàng rất quan trọng đối với lương thực toàn cầu. Hôm qua, phát ngôn viên Điện Kremlin nhắc lại đây chính là đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chấp thuận.
Thỏa thuận ngũ cốc phải chăng là lối thoát cho đàm phán Mỹ-Nga về đình chiến ở Ukraine là chủ đề của mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Về phía Ukraine, người dân nghĩ gì về các đàm phán Mỹ-Nga và Mỹ-Ukraine đang diễn ra tại Ả Rập Xê Út? Bất chấp các tuyên bố có phần lạc quan từ phía chính phủ, tại thủ đô Kiev, đông đảo dân chúng dường như không mấy tin tưởng rằng các đàm phán sẽ cho phép đạt được một nền hòa bình lâu dài với Moscow. Thông tin viên Emmanuel Schatz tường trình từ Kiev.
Nous sommes à Loukianiska dans le centre de Kiev.
Chúng tôi đang ở Lukyanivska, trung tâm thủ đô Kiev. Khu phố này vốn liên tục bị Nga oanh kích, nhưng đây là vào đầu tuần và là thời điểm mọi người vội vã từ nơi làm trở về nhà. Các cuộc đàm phán tại Riyadh dường như xa lạ với mối quan tâm hàng ngày của người dân. Sasha, một người về hưu, không muốn nói gì về đàm phán. Người đàn ông này có thái độ kiên quyết. Ông nói, với Donald Trump thì không có gì diễn ra tốt đẹp cả. Ruslana, một viên chức, cũng tỏ ra hoài nghi về khả năng đạt được các tiến bộ trong đàm phán. Bà nói, dù sớm hay muộn thì cũng phải có thỏa hiệp. Nhưng điều duy nhất mà Ukraine cần phải đàm phán chắc chắn là một nền hòa bình với các điều kiện của Ukraine. Sau 3 năm chiến tranh, chúng tôi không thể nhân nhượng. Con trai tôi tình nguyện ra chiến trường ngay từ ngày đầu chiến tranh. Như vậy, đối với tôi, rõ ràng là người Ukraine không muốn làm nô lệ. Nếu cuộc chiến dừng lại ở đây, thì chiến tranh mới chỉ bị trì hoãn và có thể một lần nữa sẽ bùng lên. Quan điểm thực tế của bà Ruslana cũng là quan điểm của hàng triệu người Ukraine khác. Ngoài các trận chiến ngoài chiến tuyến, chiến tranh bao trùm lên toàn lãnh thổ Ukraine với nguy cơ các cuộc oanh kích diễn ra thường xuyên với tên lửa hay drone cho thấy Moscow không giảm cường độ trong cuộc xâm lăng chống lại Ukraine.
Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
Về tình hình chiến tranh tại chỗ, theo thông báo của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày hôm qua, thì có gần 90 dân thường, trong đó có 17 trẻ em, đã bị thương sau một cuộc oanh kích của Nga nhắm vào thành phố Sumy, miền Đông Bắc. AFP dẫn thông tin trước đó của cơ quan công tố khu vực, theo đó Nga đã dùng tên lửa tấn công một khu dân cư đông người, làm hư hại một cơ sở giáo dục và nhiều khu nhà. Còn ngày hôm nay, phòng không của Ukraine cho biết là trong đêm hôm qua đã bắn hạ được khoảng 80 drone Nga trên tổng số khoảng 120 drone được ghi nhận.
Cũng liên quan đến chiến tranh Ukraine, theo thông báo của Điện Élysée hôm nay, Tổng thống Pháp Macron sẽ tiếp đồng nhiệm Ukraine Zelensky vào tối mai để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh hôm thứ Năm tại Paris giữa các lãnh đạo của Liên minh các quốc gia tự nguyện, tức là những nước sẵn sàng tham gia bảo đảm an ninh cho Ukraine. Theo một nguồn tin ngoại giao, hơn 20 nước được mời tham dự thượng đỉnh về hòa bình và an ninh cho Ukraine. Trong khi đó, thì Tổng tham mưu trưởng quân đội của Pháp và Anh hôm qua đã họp tại London để thảo luận về những bảo đảm an ninh cho Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga. Đây là cuộc họp thứ ba giữa lãnh đạo quân đội hai nước kể từ khi Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Anh Starmer bắt đầu nỗ lực thành lập liên minh các quốc gia tự nguyện, mục tiêu là ngăn ngừa phía Nga vi phạm lệnh ngừng bắn.
Về quan hệ Mỹ-Đan Mạch, Nhà Trắng hôm Chủ nhật vừa qua đã loan báo là phu nhân của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cùng phái đoàn của Washington tuần này sẽ đến thăm Greenland, vùng tự trị nằm dưới sự quản lý của Đan Mạch với vị trí chiến lược và giàu tài nguyên khoáng sản ở Bắc Cực. Ngày hôm qua, Thủ tướng mãn nhiệm của khu tự trị Greenland tố cáo sự can thiệp của nước ngoài và khẳng định là không có buổi làm việc với phái đoàn Mỹ. Trả lời phỏng vấn của báo giới tại Nhà Trắng ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định là Washington không có chủ ý khiêu khích Greenland qua chuyến thăm của phu nhân Phó Tổng thống, mà đó là hoạt động thể hiện tình bằng hữu. Và lúc ông Trump đòi mua vùng đất này, người dân Greenland nhìn nhận như thế nào về chuyến thăm của phái đoàn Hoa Kỳ? Thông tin viên Uchila Frey từ Greenland cho biết cụ thể.
Alors évidemment, cette annonce, elle a semé le trouble. La deuxième dame des États-Unis, c'est en quelque sorte, enfin, complètement.
Rõ ràng là thông báo này đã gây chấn động. Có thể nói rằng phu nhân phó tổng thống Hoa Kỳ là khách không mời mà đến Greenland. Mutejede, thủ tướng Greenland cho rằng đây là một chuyến đi rất hùng hãn, hoàn toàn không phải là vô hại, là một sự can thiệp của nước ngoài và một sự phô trương sức mạnh, từ ngữ trong nguyên văn. Từ nhiều tháng nay, thậm chí là từ nhiều năm nay, ông Mutejede đã thấy Donald Trump để mắt dõi theo Greenland, nên mọi người có thể hiểu là ông không mấy hào hứng với chuyến thăm bất ngờ này. Ông nói rõ là sẽ không có cuộc gặp gỡ nào với phái đoàn Mỹ. Xin nhắc lại, gần đây nhất là vào ngày 4 tháng 3, Donald Trump lại dọa sẽ chiếm hòn đảo này bằng cách này hay cách khác để bảo đảm an ninh quốc tế, từ ngữ trong nguyên văn. Chuyến thăm này rõ ràng không phải là tầm thường vô hại, chính Thủ tướng Greenland đã nói như vậy, đặc biệt là trong khi phu nhân của Phó Tổng thống Mỹ đi xe trượt tuyết do chó kéo, thì Mike Wells, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ và Chris Wright, Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ sẽ đến thăm một căn cứ quân sự của Mỹ ở phía bắc đảo Greenland. Quả thực là rất khó để nói rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhất là vì hiện giờ là thời điểm quan trọng đối với Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Greenland đang trong quá trình đàm phán nhằm thành lập liên minh chính phủ. Sau thất bại của Mutejede, trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua, Jens Frederik Jensen có thể sẽ trở thành tân thủ tướng. Giống như 85% người dân Greenland, ông Jensen không hề có ý định trở thành người Mỹ. Những chuyến thăm bất ngờ kiểu này, trong đó có chuyến thăm của Donald Trump Jr. vào tháng Giêng vừa qua, làm tình hình thêm căng thẳng, và đối với Ngoại trưởng Đan Mạch thì điều này cho thấy một sự thèm muốn không thích hợp của Hoa Kỳ.
Chính quyền của ông Donald Trump vừa bị tố cáo là để lộ tin tối mật về chiến dịch tấn công lực lượng nổi dậy Houthi ở khu vực Cận Đông, đối lập lên án vụ việc vô cùng nguy hiểm cho an ninh Hoa Kỳ.
Hôm qua, tổng biên tập tạp chí nổi tiếng The Atlantic Jeffrey Goldberg tiết lộ đã nhận được kế hoạch oanh kích của quân đội Mỹ nhắm vào lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen hôm 15 tháng 3 qua mạng xã hội, 2 giờ trước khi cuộc tấn công diễn ra. Theo nhà báo Jeffrey Goldberg, kể từ ngày 11 tháng 3, ông đã được mời tham gia một nhóm thảo luận về dự án tấn công lực lượng Houthi, gồm 18 quan chức cao cấp, trong đó có những người như Ngoại trưởng Marco Rubio, lãnh đạo CIA John Ratcliffe và Phó Tổng thống Chideva Times. Việc nhà báo của The Atlantic được tiếp cận với kế hoạch tối mật này diễn ra trong bối cảnh nói trên. Cố vấn an ninh quốc gia Michael Woods có thể là người đã đưa nhà báo Jeffrey Goldberg vào nhóm. Trong lúc Tổng thống Donald Trump hôm qua khẳng định không hay biết gì về vụ việc này, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Brian Hughes xác nhận là chính quyền đang điều tra để xác định vì sao nhà báo của The Atlantic lại được phép tiếp cận với kế hoạch tối mật này. Người phát ngôn của Nhà Trắng khẳng định Tổng thống tiếp tục đặt niềm tin tuyệt đối vào các cộng sự của ông trong lĩnh vực an ninh quốc gia, bao gồm Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Woods. Lãnh đạo thiểu số Dân Chủ tại Thượng viện, ông Chuck Schumer kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ về một trong những vụ rò rỉ tin tức quân sự kinh hoàng nhất mà ông được biết. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Elizabeth Warren tố cáo hành động bất hợp pháp, vô cùng nguy hiểm và an ninh nước Mỹ đang trong tay những kẻ tay mơ, từ ngữ trong nguyên văn. Cố vấn an ninh quốc gia của Donald Trump, ông John Bolton, hoàn toàn không tin tưởng là Bộ Tư pháp có thể đưa vụ việc ra ánh sáng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua thông báo là tất cả những nước nhập khẩu dầu hỏa hay khí đốt của Venezuela đều sẽ bị áp mức thuế 25% đối với toàn bộ hàng hóa nhập vào Hoa Kỳ. Từ New York, thông tin viên Lubna Anaki tường trình.
Ce n'est pas la première fois que Donald Trump cible ainsi le Venezuela.
Đây không phải là lần đầu tiên Donald Trump nhắm vào Venezuela. Cách này vài tuần, Tổng thống Mỹ đã cáo buộc đồng nhiệm Nicolas Maduro không muốn hợp tác trong việc đón nhận những di dân Venezuela bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Đồng thời, ông Donald Trump đã chấm dứt giấy phép cho tập đoàn dầu khí Chevron của Mỹ được hoạt động tại Venezuela. Lần này, Tổng thống Donald Trump cố ngăn cản các nước khác làm ăn với Caracas, với cam kết rằng bất kỳ quốc gia nào mua khí đốt hoặc dầu hỏa của Venezuela đều sẽ bị áp thuế hải quan 25% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ kể từ ngày 2 tháng 4 tới đây. Theo Donald Trump, đây là một biện pháp cần thiết vì ông cáo buộc Venezuela đã đưa đến Hoa Kỳ hàng chục ngàn tội phạm, bao gồm cả những kẻ sát nhân, từ ngữ trong nguyên văn, chẳng hạn như băng đảng Gender Agua. Tổng thống Mỹ hứa sẽ tiếp tục trục xuất người di cư. Lời đe dọa của ông Donald Trump, nếu được thực hiện, có thể ảnh hưởng đến các quốc gia như Trung Quốc, khách hàng mua dầu hỏa chủ yếu của Venezuela. Ngày có hiệu lực của mức thuế nói trên trùng với ngày có hiệu lực của thuế quan hỗ tường mà Donald Trump muốn áp dụng đối với các đối tác thương mại của Hoa Kỳ. Vị Tổng thống thuộc Đảng Cộng Hòa gọi ngày 2 tháng 4 là ngày giải phóng.
Liên Hiệp Quốc cảnh báo đại dịch SIDA có nguy cơ bùng phát sẽ có thêm 6 triệu người chết vì bệnh SIDA trong 4 năm tới, tức nhiều gấp 10 lần so với năm 2023, nếu các hoạt động phòng chống SIDA không có đủ kinh phí cần thiết. Đây là cảnh báo ngày hôm qua của người đứng đầu cơ quan Liên Hiệp Quốc điều phối phòng chống HIV/AIDS toàn cầu.
Bà Winnie Byanyima, giám đốc của cơ quan phòng chống SIDA của Liên Hợp Quốc, trong cuộc họp báo hôm qua tại Geneva cho biết là việc chính quyền Mỹ đột ngột cắt giảm tài trợ khiến cho các hệ thống giám sát, chẩn đoán và điều trị tại 27 quốc gia châu Phi có nguy cơ sụp đổ. Việc cắt tài trợ khiến cho hàng loạt cơ sở khám chữa bệnh phải đóng cửa, hàng nghìn nhân viên y tế bị sa thải. Theo lãnh đạo cơ quan phòng chống SIDA của Liên Hiệp Quốc, dịch bệnh có nguy cơ sẽ bùng lên không chỉ tại những nước có thu nhập thấp ở châu Phi, mà cả tại khu vực Đông Âu và châu Mỹ Latin hay châu Á. Dịch bệnh có thể bùng lên tương tự như trong thập niên 1990-2000. Giám đốc cơ quan phòng chống SIDA của Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh, các tiến bộ đạt được từ 25 năm nay có nguy cơ bị đảo ngược. Tình hình hiện tại là rất nghiêm trọng. Bà cảnh báo là nếu tài trợ của Mỹ không được nối lại vào tháng 4 hoặc không có nước nào thay thế Mỹ đóng góp phần ngân sách thiếu hụt, thì trong vòng 4 năm tới, ước tính sẽ có thêm 6,3 triệu người chết vì SIDA với số ca nhiễm mới mỗi ngày là khoảng 2.000 người. Xin nhắc lại là trong năm 2024, Cơ quan Phòng chống SIDA của Liên Hợp Quốc nhận được 50 triệu đô la tài trợ từ chính quyền Mỹ.
Trong lĩnh vực môi trường, Hàn Quốc đang hứng chịu đợt cháy rừng lớn thứ 3 trong lịch sử. Theo Bộ Nội vụ Hàn Quốc, ngày hôm nay khoảng 15.000 hecta rừng bị cháy, thiệt hại tiếp tục gia tăng. Cháy rừng bùng lên trong kỳ nghỉ cuối tuần qua khiến 4 người chết, nhiều người bị thương nặng và khoảng 3.000 người phải sơ tán. Khô hạn và gió mạnh là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc cháy rừng quy mô lớn nói trên. Các nhà khoa học cũng chỉ ra các hiện tượng thời tiết cực đoan có liên hệ rõ ràng với xu thế trái đất bị hâm nóng do khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Sau đây là phần tin bổ sung.
Pháp và nhiều nước châu Âu khuyến cáo công dân thận trọng khi đi Hoa Kỳ, đặc biệt là những người chuyển giới và những người thuộc giới thứ ba. Tối qua, Bộ Ngoại giao Pháp ra thông báo yêu cầu công dân đi Mỹ cần chú ý tuân thủ mọi quy định nhập cảnh mới của tân chính quyền Trump để tránh bị trục xuất hoặc bị bắt giữ. Những người mang giới tính thứ ba, tức là có ký hiệu X trong hộ chiếu, không thuộc giới nam và nữ, là đối tượng cảnh báo hàng đầu. Bộ Ngoại giao Pháp chỉ gián tiếp nhắc đến vấn đề này, nhưng chính quyền nhiều nước khác như Đan Mạch hay Đức ngay từ thứ Sáu tuần trước đã yêu cầu công dân mang giới tính X liên lạc trực tiếp với sứ quán Mỹ trước chuyến đi để có được các thông tin chính xác.
Hãng tin Nhật NHK dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trong cuộc trả lời báo giới ngày hôm qua cho biết là lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã nhận được lời mời chính thức của Nga và thời gian cụ thể của chuyến viếng thăm đang được cơ quan ngoại giao hai bên phối hợp sắp xếp.
Ottawa khiếu nại Trung Quốc ra trước Tổ chức Thương mại Thế giới về thuế quan bổ sung Bắc Kinh áp đặt đối với nông phẩm và thủy sản của Canada. Đây là biện pháp đáp trả của Bắc Kinh về việc Ottawa đánh thuế ô tô điện sản xuất tại Trung Quốc. Tổ chức Thương mại Thế giới vào hôm nay cho biết Ottawa coi những biện pháp đó là không phù hợp với các nghĩa vụ của Trung Quốc theo điều khoản của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại năm 1994 và bản ghi nhớ thỏa thuận giải quyết tranh chấp. Đáp lại, Bắc Kinh tố cáo Canada gây hại nghiêm trọng đến lợi ích của Trung Quốc.
Tập đoàn xe hơi điện BYD của Trung Quốc đã qua mặt đối thủ Mỹ Tesla trong năm 2024 với doanh số kỷ lục vượt qua ngưỡng 100 tỷ đô la so với doanh số của Tesla chỉ đạt 97,7 tỷ đô la. Trong những năm gần đây, BYD đã mở rộng thị trường, đặc biệt là sang châu Âu.
Tập đoàn ô tô Hàn Quốc Hyundai sẽ đầu tư 21 tỷ đô la vào Mỹ trong 4 năm tới đây. Giám đốc điều hành của Hyundai hôm qua thông báo như trên với Nhà Trắng trước sự chứng kiến của Tổng thống Donald Trump. Khoản đầu tư 21 tỷ đô la của Hyundai bao gồm 5,8 tỷ đô la đầu tư để phát triển một xưởng đúc tại bang Louisiana, miền Nam Mỹ. Tổng thống Donald Trump hoan nghênh quyết định của Hyundai và khẳng định đầu tư của tập đoàn Hàn Quốc chứng tỏ biện pháp thuế quan của ông hoàn toàn có hiệu quả.
Ngoại trưởng Iran hôm qua tuyên bố nước này sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Hoa Kỳ sau khi Tổng thống Donald Trump ra tối hậu thư để ép Tehran đạt được một thỏa thuận mới về hạt nhân với Washington.